Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 30 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Chu Yên tóm lược một số tin đáng chú ý.
Báo cáo nêu nghi vấn về chi tiêu của quỹ tài trợ tái thiết Afghanistan.
Ông Romney kết thúc chuyến công du nước ngoài tại Ba Lan.
Ryan Lochte của Mỹ nhắm đến huy chương vàng thứ hai môn bơi lội ở Olympic London.
Ba nữ ca sĩ nhạc rock Nga đang bị giam cầm ra tòa tại Moscow hôm nay.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bắc Triều Tiên bác bỏ những lời suy đoán cho rằng quốc gia cộng sản này đang tiến hành cải cách.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý khán giả chờ nghe tin người mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu để phản đối chính quyền.
Sau đây chúng ta xin mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Quân đội Syria và phe nổi dậy tiếp tục giao tranh ở thành phố Aleppo và mỗi bên đều tuyên bố thắng lợi. Chính phủ nói họ đã tiến vào quận Salahedi và gây tổn thất nặng nề cho phe nổi dậy. Tuy nhiên, các lực lượng của phe nổi dậy bác bỏ tin tức đó và nói rằng mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn, không có lực lượng nào của chính phủ vào khu vực này, một cứ địa của phe nổi dậy. Ngoại trưởng Syria Walid al-Mualem thề sẽ đẩy lui phe nổi dậy ở Aleppo. Ông đã phát biểu như vậy khi đi thăm Iran, đồng minh mạnh nhất của Syria trong khu vực. Tại cuộc họp báo chung với ông Mualem, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Silahi bác bỏ mọi hy vọng về một cuộc chuyển tiếp quyền hành ôn hòa hậu Assad ở Syria. Ông gọi đó là một ảo tưởng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng các vụ tấn công của lực lượng Syria đang gia tăng trong thành phố Aleppo có thể dẫn đến sự cáo chung của chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Bộ trưởng Panetta đã đưa ra nhận định này hôm Chủ nhật khi ông bắt đầu chuyến thăm Tunisia và Ai Cập. Từ Tunis, thông tin viên Luis Ramirez gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây.
Ông Panetta đã đáp phi cơ đến thủ đô Tunis của Tunisia, khởi sự chuyến công du 5 ngày nhằm tăng cường các mối quan hệ quân sự với Tunisia và Ai Cập. Hai nước đã có chính phủ mới sau những cuộc nổi dậy được gọi là mùa xuân Ả Rập hồi năm ngoái. Ông Panetta cũng sẽ đến thăm Israel và Jordan trong chuyến đi này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói, ông chúc mừng nhân dân Tunisia và Ai Cập đã thực hiện điều mà ông gọi là sự chuyển tiếp nói chung và êm thắm. Tuy nhiên, về vấn đề Syria, Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh rằng tình trạng bạo động gia tăng do các lực lượng Syria gây ra có thể khiến cho chính phủ của ông Assad sụp đổ trong nay mai.
Nếu họ tiếp tục thực hiện cuộc tấn công có tính bi kịch như vậy, nhắm vào chính nhân dân của họ ở Aleppo, thì tôi nghĩ rằng cuối cùng hành động này sẽ kết liễu chính phủ của ông Assad.
Ông Panetta nói thêm rằng sự cáo chung của chế độ Assad chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Những gì ông Assad đã làm đối với chính nhân dân của ông từ bấy lâu nay và những gì ông tiếp tục làm đối với nhân dân của ông ấy cho thấy rõ chế độ của ông đang đến ngày tàn. Chế độ này đã mất đi tất cả tính chất chính đáng.
Bộ trưởng Panetta không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ dự định sẽ có những hành động mới nào để ngăn chặn các vụ tấn công của chính phủ Syria nhắm vào thường dân. Ông Panetta nói rằng điều chính yếu là tiếp tục gia tăng áp lực ngoại giao và kinh tế đối với chính phủ của ông Assad, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trợ giúp nhân đạo cho những người Syria chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để tị nạn. Sau khi kết thúc chuyến công du Tunisia và Ai Cập, ông Panetta sẽ đến Jerusalem để hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel. Nằm cao trong nghị trình thảo luận, có phần chắc sẽ là chương trình hạt nhân của Iran và khả năng Israel mở cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, một điều mà chính quyền của Tổng thống Obama muốn tránh xảy ra. Chính quyền của Tổng thống Obama nói rằng họ hy vọng các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Iran sẽ ngăn chặn các tham vọng về hạt nhân của chính phủ ở Tehran. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói các biện pháp trừng phạt và ngoại giao đã không ngăn cản được chương trình hạt nhân của Iran. Iran vẫn nói rằng chương trình hạt nhân của họ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Panetta cho biết Israel vẫn chưa quyết định về việc có thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu hay không.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Mẹ blogger Tạ Phong Tần tự thiêu. Thân nhân của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần cho biết bà đã qua đời sau khi tự thiêu sau khu hành chính thành phố Bạc Liêu. Trước đó, theo một số blogger Việt Nam, bà Đặng Thị Kim Liên đã dùng xăng tự thiêu ngay trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ở số 4 đường Phan Đình Phùng, thị xã Bạc Liêu. An ninh và công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bản tin của truyền thông Chúa Cứu Thế cho hay, sáng hôm thứ Hai, 30 tháng 7, công an xã đã đến báo cho các con của bà Đặng Thị Kim Liên biết là bà đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bạc Liêu. Cũng theo bản tin này, đến buổi trưa, bà Liên đã được đưa ra khỏi bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Người thân của bà cho biết bà đã qua đời trên xe từ Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh. Blogger Tạ Phong Tần là một trong 17 nhân vật bất đồng chính kiến đang bị giam cầm, được nêu tên trong một thỉnh nguyện thư mới đây của Giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của Đại học Stanford, được đệ lên Ủy ban Liên Hợp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện. Trong thỉnh nguyện thư ngày 25 tháng 7, giáo sư Alan Weiner đã yêu cầu Ủy ban thúc giục Hà Nội phóng thích ngay lập tức tất cả những người bị giam giữ để khắc phục những vi phạm nhân quyền liên quan tới việc bắt giữ và giam cầm tùy tiện. Thỉnh nguyện thư gửi cơ quan Liên Hợp Quốc chuyên điều tra về tình trạng bắt giam tùy tiện nói rằng 17 nhà hoạt động này bị vi phạm quyền được có quy trình tố tụng thích hợp và quyền được xét xử công bằng mà thế giới đã đảm bảo trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và trong các văn bản luật pháp quốc tế khác. Theo giáo sư Weiner, 17 nhà hoạt động bị bắt giữ chỉ vì họ tham gia các hoạt động kêu gọi nhà nước Việt Nam cải thiện nhân quyền và công bằng xã hội, trong đó có những bức xúc về môi sinh, y tế, luật pháp, chính trị, đất đai và tham nhũng.
Việt Nam cân nhắc việc tham gia Liên minh Hải quan. Nhân chuyến thăm tới Nga trong tuần qua, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Tấn Sang cho biết, Việt Nam đang cân nhắc việc tham gia Liên minh Hải quan với Nga, Belarus và Kazakhstan. Bản tin ngày 30 tháng 7 đăng trên báo RIA Novosti của Nga cũng như hãng thông tấn Bernama cho biết, ông Trương Tấn Sang đã phát biểu với các phóng viên rằng nếu có sự đồng thuận từ phía chính phủ Việt Nam cũng như từ các đối tác Belarus và Kazakhstan, chúng tôi sẽ sớm bắt đầu tiến trình này. Ông Sang, người đã bắt đầu chuyến thăm Nga hôm thứ Năm tuần trước, nói rằng sự góp mặt của Việt Nam trong Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam và Nga, cũng như tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước. Báo Nga cho hay, kim ngạch thương mại Việt-Nga trong năm 2011 đạt 3,06 tỷ đô la, tăng 55% so với năm 2010. Tổng cộng có 78 dự án có vốn đầu tư từ Nga, trị giá 1 tỷ đô la đang được thực hiện tại Việt Nam. Nga cũng đang thực hiện 14 dự án với vốn đầu tư của Việt Nam trị giá 78 triệu đô la. Liên minh Hải quan Belarus, Nga, Kazakhstan được thành lập tháng 10 năm 2007. Tháng 11 năm 2011, Chủ tịch Nga, Belarus và Kazakhstan đã cùng ký kết một tuyên bố về hội nhập kinh tế Á-Âu. Đây được coi là lộ trình của quá trình hội nhập nhằm tạo ra liên minh kinh tế Á-Âu trên cơ sở liên minh hải quan giữa ba nước. Báo chí Việt Nam cho hay, cũng nhân chuyến thăm của ông Sang tới Nga, hai nước đã đồng ý nâng cao mối quan hệ song phương lên một mức cao hơn trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin đánh giá tích cực việc hai bên phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, Chủ tịch nước Việt Nam cũng tuyên bố Việt Nam sẽ cho phép Nga thành lập một căn cứ bảo trì tàu bè tại cảng Cam Ranh. Phát biểu với đài phát thanh Tiếng Nói Nước Nga trước khi hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là cảng Cam Ranh sẽ trở thành một căn cứ quân sự của Nga, nhưng sẽ được dùng để phát triển hợp tác quân sự giữa hai nước cựu đồng minh trong thời chiến tranh lạnh. Ông Sang nói hai nước Việt-Nga có quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược trong một thời gian dài, và vì thế Nga sẽ có các thuận lợi chiến lược ở Cam Ranh, bao gồm những thuận lợi trong việc phát huy hợp tác quân sự. Hôm 27 tháng 7, Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Chakov xác nhận Nga đang thương lượng để mở các căn cứ hải quân ở Việt Nam, Cuba và Seychelles. Ông Chakov cho hãng thông tấn RIA Novosti của Nga biết nỗ lực này nhằm mục đích triển khai lực lượng hải quân Nga bên ngoài lãnh thổ Liên bang Nga.
Lãnh đạo cấp cao Bắc Triều Tiên sắp thăm Việt Nam. Hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng cho hay nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa của Bắc Triều Tiên sẽ sang thăm Việt Nam và Lào. Hãng thông tấn AFP trích một bản tin ngắn ngày hôm nay của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong Nam sẽ có chuyến thăm để bày tỏ thiện chí tới hai nước. Bản tin không cho biết thêm chi tiết về chuyến đi của ông Kim. Trong khi đó, hãng thông tấn Burma cho hay chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch Lào Chuommalay Sayasone. Các phân tích gia được báo Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời nói rằng Bắc Triều Tiên có thể mưu tìm các quan hệ ngoại giao và mở rộng quan hệ kinh tế với hai nước xã hội chủ nghĩa này. Một phái đoàn ngoại giao của Việt Nam cũng đã tới thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này.
Việt Nam tìm kiếm khoản hỗ trợ tài chính trị giá 100 triệu đô la từ Ấn Độ để phá vỡ vụ bế tắc kéo dài 4 năm nay có liên quan đến dự án trị giá 5 tỷ đô la của tập đoàn thép Tata. Việt Nam đã tìm kiếm một khoản hỗ trợ tài chính từ Ấn Độ để chi trả cho chi phí đền bù đất đai. Bản tin trên Press Charts of India trích lời Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Lê Xuân Quang cho hay, chính phủ Việt Nam đã đề nghị chính phủ Ấn Độ hỗ trợ 100 triệu đô la để thực hiện việc giải tỏa mặt bằng cho dự án. Dự án này đã bị ngưng trệ sau khi chính quyền tỉnh Hà Tĩnh ước tính chi phí để thu hồi khu đất dành cho dự án lên tới 200 triệu đô la, một con số mà tập đoàn Tata Steel đã không chịu chi trả và dẫn đến việc tập đoàn này không nhận được giấy phép đầu tư cho nhà máy thép tại khu kinh tế Vũng Áng. Vấn đề này cũng đã được đưa lên tới cấp cao nhất của Ấn Độ là Thủ tướng Manmohan Singh, Ngoại trưởng SM Krishna và cựu Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee. Nguồn tin thân cận với dự án cho biết chi phí đất mà Tata đã được yêu cầu chi trả rất cao so với chi phí mà tập đoàn Formosa của Đài Loan phải chi trả để xây dựng một nhà máy thép trong cùng một tỉnh. Khi đề cập đến việc chính phủ Việt Nam đã thanh toán một phần bồi thường đất, đai cho lô đất dành cho tập đoàn Formosa, ông Quang nói rằng Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu và không có tiền giải phóng mặt bằng cho dự án của Tata Steel. Tin cho hay Tata hiện đã mất dần sự kiên nhẫn đối với vấn đề này và không hài lòng về cách thức giải quyết toàn bộ vụ việc của giới hữu trách Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện bởi một liên doanh trong đó Tata Steel nắm giữ 65% cổ phần, trong khi Tổng Công ty Thép Việt Nam nắm giữ 30% phần còn lại do Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam nắm giữ. Một thỏa thuận ban đầu cho dự án trị giá 5 tỷ đô la đã được ký kết giữa ba công ty hồi năm 2007 và một thỏa thuận cuối cùng đã đạt được trong tháng 8 năm 2008. Khi được hỏi về vấn đề này, các nguồn tin ngoại giao Ấn Độ cho biết dự án này là một dự án quan trọng và Ấn Độ đã và đang cố gắng hết sức để đảm bảo giải quyết vấn đề này. Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Abhay Thakur cho biết chính phủ hy vọng Tata Steel sẽ được cấp phép đầu tư sớm.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên vừa lên tiếng bác bỏ những sự suy đoán cho rằng cải cách kinh tế đang diễn ra tại quốc gia nghèo khó và cô lập này. Thông tin viên đài VOA Steve Herman có bài tường thuật từ thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên. Bài do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Bắc Triều Tiên đã tuyên bố rõ rằng họ không chấp nhận bất kỳ sự khẳng định của các giới chức ở Seoul và truyền thông nước ngoài rằng việc thay đổi chính sách, cải cách hay mở cửa đất nước đã bắt đầu. Dẫn lời một phát ngôn viên không nêu danh tính của một tổ chức của Bắc Triều Tiên là Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, một sứ ngôn viên đài truyền hình tối Chủ nhật nói rằng điều ông gọi là lời lẽ lố bịch của các giới chức Nam Triều Tiên cho thấy sự dốt nát và ý định độc ác đối với miền Bắc. Sứ ngôn viên này nói rằng sau nhiều thập kỷ cổ vũ cải cách và mở cửa nhằm thực thi hệ thống tham nhũng của mình, giờ đây Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên dường như lại đang bận tâm vì các ảo giác rằng động thái đó đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên. Ông Lee Yong-kyo, một người đào tị Bắc Triều Tiên nổi tiếng, nói rằng cố lãnh tụ Kim Jong-il đã bày tỏ trong di chúc của ông là các từ như cải cách và mở cửa sẽ không được sử dụng. Ông Lee, chủ tịch của Trung tâm Dịch vụ Thông tin Chiến lược Bắc Triều Tiên tại Seoul, nói rằng cụm từ đã được chính quyền Bình Nhưỡng cho phép sử dụng là hệ thống quản lý cải cách kinh tế. Nhưng ông Lee nói rằng sự thay đổi này không nhằm giúp làm cho cuộc sống của dân chúng tốt lên, mà chỉ mang lại lợi lộc cho tầng lớp đặc quyền. Ông nhận định rằng giới lãnh đạo ở miền Bắc biết rằng để tồn tại, họ phải duy trì chính sách đặt quân đội lên hàng đầu, vì bất kỳ sự cải cách thật sự hay sự mở cửa nào cũng gây ra sự hỗn loạn cho chính phủ. Trong khi đó, Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực của Bắc Triều Tiên ra một cảnh báo riêng rẽ đối với Washington. Cảnh báo này được đưa ra sau các cáo buộc liên tiếp trong những tuần qua rằng Mỹ đứng đằng sau âm mưu được coi là dùng điệp viên ở Bắc Triều Tiên để phá hoại các tượng đài của nước này. Cơ quan Quốc phòng tại Bình Nhưỡng thông báo sẽ tiến hành một cuộc phản công để làm tê liệt các lực lượng tấn công từ tàu sân bay và oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ. Ông Lee Yong-kyo từng làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức của nhà nước Bắc Triều Tiên có nhiệm vụ nâng cao tuổi thọ của các nhà lãnh đạo. Ông cho biết ông không cảm thấy lo ngại về lời lẽ của cơ quan vừa kể. Ông Lee nói rằng ông tin là những lời đe dọa đó chỉ là một mưu đồ để nhận được thêm viện trợ lương thực và các hỗ trợ cần thiết khác từ thế giới bên ngoài. Dù Bắc Triều Tiên được vũ trang hùng hậu, ông Lee nói rằng các nhà lãnh đạo của nước này không dám khai mào một cuộc xung đột quân sự và không đủ các nguồn lực kinh tế để duy trì một cuộc chiến. Bắc Triều Tiên có quân đội thường trực lớn thứ tư trên thế giới. Nước này chưa từng ký hiệp ước hòa bình với miền Nam sau cuộc chiến Triều Tiên kéo dài 3 năm, kết thúc năm 1953 với một hiệp ước đình chiến. Nam và Bắc Triều Tiên không ngớt đổ lỗi cho đối phương vi phạm hiệp định này.
Một báo cáo kiểm tra kinh phí tái thiết Afghanistan phát hiện tiến độ của chương trình bị trì trệ, đến nỗi sẽ không có kết quả cho tới khi phần lớn lực lượng tác chiến Hoa Kỳ rời khỏi nước này. Báo cáo của Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan sẽ được công bố hôm nay. Báo cáo nói rằng 5 trong số 7 dự án chưa được khởi động. 4 dự án nhằm tăng cường nguồn cung cấp điện cho miền Nam Afghanistan, và dự án thứ 5 là thiết lập các trung tâm công lý ở các tỉnh trên khắp nước. Báo cáo cũng nêu ra việc chính phủ Afghanistan sẽ không có đủ tiền và kỹ năng để duy trì nhiều dự án tốn kém. Hai nhật báo Washington Post và New York Times đăng tải nội dung báo cáo hồi sáng hôm nay trước khi bản báo cáo được chính thức công bố. Quốc hội Mỹ đã đổ 800 triệu đô la vào quỹ tái thiết Afghanistan, trong khi Bộ Ngoại giao cam kết trợ giúp khoảng 1 tỷ đô la. Trong văn bản đáp lại bản báo cáo, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul nói rằng bản báo cáo có tính cách suy đoán và giới chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về Afghanistan gọi báo cáo này là đưa ra kết luận quá sớm.
Giới hữu trách cho hay hơn 32 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong tai nạn tàu lửa hành khách bốc cháy ở miền nam Ấn Độ. Hình như lửa đã cháy trong một toa của đoàn tàu đường dài đi từ New Delhi đến Chennai vào sáng sớm thứ hai khi đa số hành khách còn đang ngủ. Giới chức của một nhà ga phát hiện lửa cháy khi đoàn tàu đi ngang qua. Đoàn tàu dừng lại gần thị trấn Nellore thuộc bang Andhra Pradesh và toa tàu cháy đã được tách ra khỏi đoàn tàu để lửa khỏi cháy lan. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn chưa xác định được nhưng giới hữu trách nghi là do điện bị chập mạch.
Trong khi đó thì các giới chức Ấn Độ cho hay một khu vực rộng lớn tại miền Bắc nước này bị mất điện hồi sáng sớm hôm nay, ảnh hưởng tới trên 300 triệu cư dân của 9 bang trong nước, trong đó có thủ đô New Delhi. Tình trạng mất điện đã gây gián đoạn cho dịch vụ giao thông của các tuyến đường xe lửa và xe điện ngầm. Và hệ thống đèn giao thông bị tắt, tạo ra nạn kẹt xe tại một số thành phố lớn. Các giới chức điện lực cho biết nguồn cung cấp điện cho các dịch vụ công cộng như bệnh viện và giao thông đang được phục hồi trên cơ sở ưu tiên và cho biết sẽ có điện trở lại trong ngày hôm nay. Một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra mất điện đang được tiến hành.
Hàng ngàn người ở Tokyo đã tuần hành tới Quốc hội Nhật Bản để đòi chính phủ từ bỏ điện hạt nhân. Những người biểu tình mang theo đèn cầy đã vây quanh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản chiều tối hôm qua trong một cuộc tuần hành ôn hòa để đòi chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hãy từ bỏ điện hạt nhân. Hai lò phản ứng hạt nhân đã được tái khởi động tại Nhật Bản trong tháng này, bất chấp những lo ngại về vấn đề an toàn sau khi xảy ra nhiều vụ tan chảy tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi năm ngoái. Tất cả 50 lò phản ứng hạt nhân còn đang hoạt động tại Nhật Bản đã được tạm ngưng hồi tháng 5 để tiến hành các cuộc kiểm tra thường lệ. Các cuộc biểu tình hàng tuần bên ngoài tư gia của Thủ tướng Noda thu hút hàng chục ngàn người chống đối điện hạt nhân. Chính phủ và các công ty điện lực nói rằng cần phải mở lại các nhà máy điện hạt nhân sau khi họ đã kiểm tra cẩn thận để tránh cảnh luân phiên cúp điện trong mùa hè này và tránh lệ thuộc quá nhiều vào khí đốt, than đá và các loại nhiên liệu đắt tiền khác mà Nhật phải nhập khẩu.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney hôm nay du hành đến Ba Lan, kết thúc chuyến đi thăm nước ngoài, trong đó có các chặng dừng chân tại Israel và Anh Quốc. Theo dự trù, ông Romney sẽ hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và cựu Tổng thống Lech Walesa trong hai ngày lưu lại nước này. Trước đó trong ngày hôm nay, người có phần chắc sẽ được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức vụ Tổng thống Mỹ, tổ chức một buổi quyên góp với các nhà tài trợ chính ở Jerusalem, dự kiến sẽ thu được trên 1 triệu đô la cho cuộc vận động. Ông Romney nói với khoảng 40 nhà tài trợ tại khách sạn King David về sự gắn bó tinh thần của ông với Jerusalem. Ông cũng nói về nền kinh tế của Israel và nêu bật khoảng cách về sản lượng của Jerusalem với khu vực bờ Tây và dải Gaza. Những nhận định vừa kể được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố Jerusalem phải là thủ đô của Israel, gây phẫn nộ cho những người Palestine muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô của nước Palestine trong tương lai. Tuần rồi, Ngân hàng Thế giới đưa ra một báo cáo nói rằng những hạn chế do Israel áp đặt là khó khăn lớn cho các hoạt động kinh tế của Palestine. Theo báo cáo này, thẩm quyền Palestine sẽ không có khả năng ổn định tài chính cho tới khi có một giải pháp chính trị tại Trung Đông.
Ngày thứ ba của Olympic London hôm nay sẽ có hơn 10 cuộc tranh chung kết ở các môn, trong đó vận động viên bơi lội Mỹ Ryan Lochte sẽ nhắm đến chiếc huy chương vàng thứ hai tại Thế vận hội mùa hè này. Lochte sẽ tranh chung kết nội dung 200m tự do. Đội thể dục dụng cụ nam của Mỹ có thể tiến gần đến ngưỡng đoạt huy chương vàng tại sân chơi mà người Trung Quốc đã chiếm ưu thế trong những năm gần đây. Ở môn bóng rổ nữ, đội Mỹ sẽ đấu với Angola. Tuy nhiên, có một câu hỏi lớn đặt ra cho Olympic là liệu người hâm mộ có đến các địa điểm thi đấu để trực tiếp chứng kiến và cổ vũ cho các vận động viên hay không, khi mà trong mấy ngày qua cho thấy nhiều hàng ghế trên khán đài bỏ trống. Các nhà tổ chức Olympic đổ lỗi cho các nhà tài trợ không sử dụng hết chỗ ngồi dành cho họ. Các nhà tổ chức hứa sẽ cung cấp vé cho các thiếu niên và quân nhân địa phương và sẽ bán ra thêm vé. Tình trạng vé vào xem làm các vận động viên và người hâm mộ bất bình. cảnh chiếu trên truyền hình cho thấy nhiều hàng ghế bỏ trống ở nhiều cuộc tranh tài. Nhật báo The Telegraph của Anh hôm nay loan tin rằng ít nhất 12.000 chỗ ngồi bỏ không trong ngày tranh tài hôm qua, Chủ nhật.
Ba phụ nữ hôm nay ra tòa tại Moscow vì đã thực hiện một cuộc phản kháng bằng nhạc rock để chống Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà thờ chính ở thủ đô. Ba người này là thành viên của ban nhạc rock nữ Pussy Riot. Hồi tháng 2 đã vào nhà thờ Chúa Cứu Thế và thực hiện một cuộc biểu tình đột xuất bằng một bài hát với nội dung cầu xin Đức Mẹ Maria lật đổ ông Putin. Ba phụ nữ vừa kể bị câu lưu hồi tháng 3 để chờ ngày ra tòa. Vụ biểu tình của ba phụ nữ này xảy ra chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mà ông Putin, lúc đó là Thủ tướng Nga, đã đắc cử. Các phụ nữ này bị cáo buộc tội côn đồ và có thể bị án tù đến 7 năm nếu bị xét là có tội. Các tổ chức nhân quyền nói rằng hình phạt đó không thích đáng. Ban nhạc Pussy Riot được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái và được biết đến vì sự thù ghét của họ đối với ông Putin.
Tổng thống Romania Traian Basescu vừa vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý về việc luận tội ông sau khi số cử tri đi bỏ phiếu không hội đủ tỷ lệ quy định. Các giới chức bầu cử cho biết số người đi bỏ phiếu hôm qua Chủ nhật gần đạt 46% nhưng chưa hội đủ tỷ lệ theo quy định là 50%. Ông Basescu nói rằng người dân Romania đã vô hiệu hóa cuộc trưng cầu bằng việc không tham gia bỏ phiếu. Quốc hội Romania ngưng chức ông Basescu hồi đầu tháng này sau khi phe đối lập do thủ tướng thuộc phái trung tả Victor Ponta lãnh đạo tố cáo ông vi phạm hiến pháp. Đảng Liên minh Xã hội Tự do của ông Ponta lên nắm quyền và lập tức bắt đầu tiến trình phế truất ông Basescu. Ông Basescu nói rằng tiến trình luận tội là một sự trả thù chính trị. Theo dự liệu, ông sẽ được khôi phục chức vụ và tiếp tục cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2014.
Hôm nay, Senegal tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho quốc hội mới, trong đó liên minh dẫn đầu bởi đảng của Tổng thống Macky Sall chiếm thế đa số. Liên minh Bokyaka của ông Sall chiếm được 119 phiếu trong 150 ghế trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Cơ quan lập pháp này có số phụ nữ kỷ lục là 65 người, gần gấp đôi số nhà lập pháp nữ của quốc hội mãn nhiệm. Cuộc bầu cử diễn ra hôm 1 tháng 7 là cuộc bầu cử đầu tiên từ khi Senegal thông qua đạo luật bình đẳng giới tính để gia tăng số nữ ứng cử viên. Các nhà lập pháp sẽ phục vụ trong một nhiệm kỳ là 5 năm.
Nghi can quần sát trong một rạp chiếu bóng ở Mỹ theo trong đời sẽ bị chính thức truy tố tội sát nhân và sát nhân có dự mưu. Các công tố viên cho biết họ có thể sẽ đề nghị mức án tử hình đối với nghi can James Holmes. Giới hữu trách nói rằng Holmes đã nổ súng giết chết 12 người và làm bị thương 58 người tại thành phố Aurora, bang Colorado. Vụ cuồng sát hôm 20 tháng 7 vừa qua xảy ra trong buổi chiếu lúc nửa đêm bộ phim Batman mới, nhan đề The Dark Knight Rises. Cảnh sát nói Holmes đã ném lựu đạn cay trong rạp trước khi nổ súng vào khán giả.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự trù thảo luận về sứ mạng của Liên Hiệp Quốc tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi các giới chức nước này kêu gọi thay đổi nhiệm vụ của phái bộ để truy đuổi các nhóm vũ trang ở khu vực Đông Bắc đầy bất ổn của nước này. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm nay diễn ra nhiều ngày sau khi Hội đồng gia hạn phái bộ MONUSCO để bảo vệ các thường dân thêm một năm nữa. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và chương trình tiếp theo chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
What's going on across the region? The Daybreak Asia team brings you the unique, where other media are merely repeating what you already know. Get a fresh perspective to begin your day, starting at 22 hours Universal Time, Monday through Friday, here on The Voice of America.